Thứ sáu sau Chúa Nhật thứ nhất mùa tranh. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ezekiel. Ezekiel chương 18 câu 21 đến câu 23. Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này: nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của ta, cùng thi hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến. Nó sẽ được sống vì đã thi hành lẽ công minh. Chẳng lẽ ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết? Sống ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao? Nhưng nếu người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà theo đòi kẻ gian ác, làm mọi điều ghê tởm, nó làm thế mà được sống sao? Tất cả những công việc, tất cả những việc công chính nó đã làm sẽ không còn nhắc đến nữa, vì tội bất trung và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết. Các ngươi lại nói: đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây. Phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng, hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ được cứu mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Đó là lời Chúa.
Chính người sẽ cứu chuộc Israel cho toàn cầu.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Kêu chương 5 câu 20 đến 26. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn kinh sư và những người Pha-ri-siêu thì anh em chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật người xưa dạy rằng: chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo anh em, ai tức giận với anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước tòa thượng hội đồng. Ai chửi rủa anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy đặt của lễ đó trước bàn thờ mà đi làm hòa với người anh em đã, rồi trở lại mà dâng lễ vật của mình. Anh hãy mong dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh em biết, anh em sẽ không ra khỏi nơi đó khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta biết Chúa Giêsu là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa với loài người tội lỗi. Cho nên qua hy tế của Ngài, Ngài giao hòa loài người tội lỗi với Cha của Ngài trên trời. Nói cách khác, nếu chúng ta không dâng lễ với Chúa Giêsu thì chúng ta không bao giờ được giao hòa với anh em mình, cũng như được giao hòa được Chúa tha tội. Vì thế trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe mở đầu Matthêu chương 5 câu 20, Chúa Giêsu nói với các môn đệ là: nếu anh em không công chính hơn những luật sĩ và biệt phái thì anh em không thể vào được nước Thiên Chúa. Như vậy muốn vào nước Thiên Chúa thì công chính hơn luật sĩ và biệt phái nghĩa là sao? Người luật sĩ và biệt phái là người cẩn thủ giữ lề luật Chúa, không phải giữ lề luật của Môi-se là xấu đâu. Nhưng mà luật Môi-se chỉ chuẩn bị cho chúng ta đón Chúa Giêsu thôi, chứ tự luật nó không giải thoát chúng ta được. Vậy mà những kinh sư và những người biệt phái thì cậy dựa vào mình giỏi luật Môi-se, giữ luật Môi-se và không cần ơn cứu độ nào khác, tự giữ luật Môi-se là công chính rồi, để rồi lên mặt khinh rẻ người ta. Ông Phaolô cũng là một trong những biệt phái say sưa luật Môi-se. Trước đấy ông cũng lên mặt chẳng những kinh rể mà còn đi giết những người nào không sống luật Môi-se giống như ông nữa. Nhưng khi ông trở lại với Chúa rồi, ông phải khám phá ra rằng trước đấy ông sai, giữ luật Môi-se tưởng thế là công chính là sai lầm. Mà muốn được công chính, ông nói với giáo đoàn Galat chương 2 câu 16 thế này: không có sự công chính ngoài Chúa Giêsu, vì sự công chính là do lòng tin vào Chúa Giêsu chứ không phải do việc làm của luật dạy. Đấy, luật dạy, tại sao luật làm theo luật dạy mà không công chính? Bởi vì luật cho chúng ta biết cái này đúng này làm đi, đâu có ai chu toàn đâu. Luật cũng bảo cái này tội đấy, xấu đấy, tránh đi, mà có ai tránh hết được đâu. Và không có luật còn tồi tệ hơn nữa. Thế nên đừng cậy dựa vào mình làm theo luật, thế nào cũng vi phạm, vậy mà cho là công chính sao được. Thế thì Phaolô sắp kết với chúng ta là muốn được nên công chính phải tin vào Chúa Giêsu. Mà Thánh Giacôbê nói ở thư của ông chương 2 câu 17, đức tin phải có việc làm. Đức tin không có việc làm, đức tin chết. Thế thì việc tin vào Chúa Giêsu để trở nên công chính cụ thể là những việc làm như thế nào? Đọc toàn bộ Tân Ước, ta thấy Chúa Giêsu muốn chúng ta tin vào năm chuyện này. Tin thứ nhất là tin rằng mình tội cỡ nào chăng nữa, nhưng biết sám hối tội mà chạy đến với Chúa Giêsu thì Chúa cho mình được công chính. Đấy, Luca chương 18 câu 13, 14, cái anh biệt phái làm được nhiều việc đạo đức đến khoe với Chúa, Chúa đuổi đi. Còn cái anh thu thuế đến đấng ngực nói, này Chúa, con thua cái anh biệt phái kia, con chỉ thấy mình có tội thôi, không ai thương con ngoài Chúa. Thì Chúa bảo, ừ, này tốt, công chính, về đi con. Cũng vì vậy mà tên trộm biết sám hối xin theo Chúa Giêsu, Chúa cho hắn vào thiên đàng đầu tiên. Đó, cho nên cái việc làm đầu tiên Chúa đòi hết mọi người, không chuẩn trước cho ai đâu, đó là nhận biết mình có tội, biết sám hối, trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Bởi vì một mình Ngài thương chúng ta và Ngài có quyền biến tội ra ơn cho chúng ta. Roma 5:20 xác quyết như vậy. Cái đức tin thứ hai là tin rằng ngoài Chúa Giêsu không ai dạy chúng ta hết. Chân lý phát xuất từ Chúa Giêsu. Matthew chương 23 câu 10 Chúa Giêsu xác định như vậy. Chúng con chỉ có một vị chỉ đạo, một bậc thầy, đó là Giêsu Kitô, là thầy đó. Nên bất cứ một cái điều gì ai nói mà không hợp với giáo lý của Chúa Giêsu không phải chân lý. Còn nếu mà nghe Chúa Giêsu mặc dù nó ngược lại với cái tư tưởng của dân gian thì vẫn là chân lý. Và cho nên đức tin thứ hai là chí tin lời của Chúa Giêsu mà đã được truyền cho Hội Thánh công bố mới là chân lý. Cái tin thứ ba là tin rằng tất cả mọi người muốn được cứu độ, đầu tiên Chúa đòi phải gia nhập Hội Thánh. Và muốn gia nhập Hội Thánh thì phải qua hết rồi. Chúa Giêsu nói với Nicodemo vậy mà, Gioan chương 3 câu 5, ai không tin chịu phép rửa bằng nước và thần khí thì không thể vào được nước Thiên Chúa. Cũng vậy thì Chúa Giêsu sống lại, Chúa nói các môn đệ theo Marco 16:16, chúng con đi loan báo tin mừng, ai tin vào chịu phép rửa thì được cứu, không tin là bị loại trừ. Cho nên điểm thứ ba là tin rằng chỉ có phép rửa mới đưa chúng ta vào Hội Thánh. Tháp nhập vào Thánh là tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Đức tin thứ ba, thứ tư là chúng ta tin rằng phải rước lễ, phải hiệp dân thánh thể. Ở Gioan chương 6 câu 32 tiếp theo, một bài giảng dài nhất và quan trọng nhất về nghi thức thánh thể, người ta bỏ người ta đi hết, nhưng mà Chúa Giêsu cũng rút lại. Chúa vẫn khẳng định rằng các người không ăn thịt và uống máu ta thì các người không thể có sự sống. Và sau cùng đức tin thứ năm là Chúa đòi chúng ta khi đã được kết nợ với Chúa thì phải xin Chúa chúng ta sống thế nào để tỏa ra hương thơm của Chúa Kitô, để qua mình như ánh sáng xoay đường dẫn lối người ta tìm về với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chẳng nói như vậy sao? Matthew chương 5 13 16 đấy, người ta nhìn thấy việc lành của chúng con, đó là ánh sáng của chúng con đấy, để người ta nhận biết Cha chúng con cũng là cha của mọi người. Và như vậy là chúng con đã làm cho mọi người biết cha, và học vào Hội Thánh là chúng con đã tập họ nhân loại là của lễ đẹp lòng Chúa Cha, Roma 15:16. Đó là năm cái hành động đức tin. Tôi nhắc lại, một là sáng mới xin theo Chúa Giêsu, thứ hai là tin chỉ có lời Chúa là chân lý, thứ ba là phải lãnh nhận bí tích thánh tẩy, thứ bốn là phải hiện dân thánh lễ, thứ năm mình phải làm việc này như Chúa dạy để trở nên gương sáng, tập hợp nhiều người về cho Chúa nữa. Đó, năm cái điều đó thì luật sĩ và biệt phái không tin, không làm sao mà công chính? Phải làm những việc đó mới là công chính, mới là tin vào Chúa Giêsu. Còn luật sĩ biệt phái thì chống đối Chúa Giêsu quyết định, thì làm sao làm được công chính được? Cái điều thứ hai là Chúa Giêsu dạy muốn công chính thì phải diệt trừ nguyên nhân gây ra tội, chứ đừng để là khi có tội mới là kết án, mà tìm cái nguyên nhân gây ra tội. Luật sĩ và biệt phái thì dạy như thế này, Matthew chương 5:21 trong tin mừng chúng ta vừa nghe đó, ai giết người thì bị can án. Giết người ở đây theo luật Do Thái, theo luật của Môsê đó, là giết người vì tư thù thì bị can án, chứ còn giết người vì chính tranh thì không phải, không bị án. Tư thù là bị can án. Vậy thì Chúa Giêsu bảo tư thù là bị can án, các ngươi thấy được đó là hậu quả, mà tại sao là tư thù? Các người phải diệt cái nguyên nhân tư thù. Đó là Chúa nói ở Matthew chương 5:22 này, các người không được tức giận người ta, không được mắng người ta là khùng là ngốc, à, không tức giận, không mắng người ta là khùng là ngốc. Ai tức giận mắng như em là khùng là ngốc phải đưa ra tòa án. Thế thì Chúa lại nói rằng mắng như em là khùng là ngốc đã bị sa vào ngục rồi, nặng nhẹ. Thế nhưng mà có khi nào chửi nhau phải không? Mày khùng mà, mày ngốc mà, vậy là mất được lẽ. Không, đây chúng ta đang nhớ là đây Chúa Giêsu đang đối thoại với luật sĩ biệt phái. Bọn luật sĩ biệt phái mắng Chúa là khùng là ngốc, nó căm phẫn Chúa thì nó đưa đến cái tội nặng là nó giết người. Bởi vì chính những người này giữ luật Môi-se lại kết án Chúa Giêsu là khùng là ngốc. Mác-cô chương 3:21 hay là Gioan chương 8:48, còn cho thấy đó là ông Giêsu là của người Samari, là lạc đạo, không giữ luật Môi-se. Hay là Luca 11:15 kết án Chúa Giêsu là quỷ, là tướng quỷ, phải không? Tại sao cái Chúa Giêsu là tướng quỷ, là quân vô đạo, là kẻ lạc đạo, là cùng là ngốc? Tại vì nó giận ghét Ngài, nó căm thù Ngài. Đó là nguyên nhân nó đưa đến cái hành động dã man là giết đứng vô tội. Cái đó nó không diệt trừ, mà có đi tìm ra nước nào tư thù giết người thì mới để đưa người đó ra tòa án. Còn chính bọn nó là từ cái chỗ giận ghét Chúa Giêsu rồi mắng Ngài là cùng là ngốc, lôi Ngài ra tòa để xử Ngài, thì nó lại không xét cái tội đồng. Thứ ba là Chúa Giêsu không muốn mọi người dâng lễ kiểu hề như luật sĩ và biệt phái. Luật sĩ biệt phái dâng lễ hề như thế nào? Dân cái hề tức là diễu cợt với Thiên Chúa, đấy là chọc giận Thiên Chúa, còn Thiên Chúa chẳng ra cái gì cả. Lý do là vì chúng ta biết ngày thứ sáu tuần thánh và 12 giờ trưa ở tòa án Roma, những đầu mục Do Thái quyết liệt đòi Roma phải giết Chúa Giêsu, phải đến án tử. Và chính cái giờ đó thì ở đền thờ họ giết con chiên, ở đền thờ Jerusalem vào 12 giờ trưa họ giết chiên tế lễ Thiên Chúa, trong khi đó ở tòa án họ đòi giết con Thiên Chúa. Vậy thì cái đấy cái nhà thờ mà là trò hề không? Kịch cỡm không? Nhà báo Thiên Chúa nó giống như chuối con chiên để rồi lại giết Giêsu là con chiên Thiên Chúa. Cũng vào cái giờ 12 giờ trưa ngày thứ sáu tuần thánh, lý do là chúng cũng vì bất hòa thôi và mắng này là khùng nó mốc, nó đưa đến cái hành động khốn nạn như vậy. Bởi thế chúng ta sống nào phải hơn luật sĩ ở biệt phái này. Chúa bảo khi ngươi đi dâng lễ mà nhớ có người anh em còn bất bình với mình thì đặt quần ấy đó đi đàng hoàng. Là chúng muốn nói đến người Do Thái bây giờ, chúng dâng lễ đền thờ giết chiên giết cừu thì chúng nhớ rằng có người bất hòa là Chúa Giêsu không bằng lòng, nó phải đi đàng hoàng với Chúa Giêsu thì cái việc dâng lễ đền thờ mới có giá trị chứ. Khi ngươi dâng lễ mà nhớ có người bất bình với mình thì đặt quần ấy đó đi đàng hoàng, bởi vì chính Đức Chúa Giêsu bị giết là thánh lễ của Ngài đó. Ở trên thập giá thì Ngài là sao? Ngài là hòa, là hòa. Ngài giao hòa giữa bọn giết Ngài với cha Ngài mà. Ngài vô tội mà Ngài đi làm hòa với nó. Ngài thưa với Chúa Cha là sao? Là cha xin cha tha cho nó. Các bạn nghe là đi làm hòa nó. Ngài vô tội mà còn phải đi làm hòa với nó. Còn chính nó giết Ngài mà nó lại không đồng đi đồng hòa với Ngài, nó không xin lỗi Ngài. Cho nên Ngài bảo dâng lễ nhớ có người bất bình với mình đi đồng hòa, mình có tội đi đồng hòa thì thật là hữu lý. Chúa Giêsu vô tội Ngài đã đi đồng hòa, và tại sao chúng ta không bắt chước Ngài hạ mình xuống như vậy đấy, Ngài thương kẻ có tội như vậy đấy, rất là Ngài thương chúng ta. Đối diện với kẻ ác ấy, Ngài nói các ngươi không vô tội đâu nhé. Nếu có các ngươi mù, các ngươi vô tội. Nhưng các ngươi nói các ngươi sáng mắt, tội các ngươi ở đó. Khi Ngài đối diện với bọn nó thì Ngài nói thẳng chúng mày không phải là vô tội, chúng mày không có lầm đâu. Nhưng mà khi gặp cha Ngài này, Ngài ấy giảm cái ác tính của nó, cha ơi chúng nó lầm. Em sao? Lại khi gặp kẻ ác, Ngài nói rõ các ngươi không lầm, các ngươi chủ tâm đi vào con đường giả. Ngài đấy giảm kẻ ác tính, cha ơi chúng nó lầm, xin tha cho chúng. Chứ nếu mà Ngài nói với Chúa Cha như là Ngài nói với bọn kia, cha ơi chúng nó ngoan cố đấy cha, chắc chắn là Chúa Cha không có tha bọn nó. Lại cha nó lầm, chỉ cha tha. Đó, Ngài đấy làm hòa. Sao chúng ta có tội, chúng ta không làm hòa với nhau, chúng ta không xin lỗi Chúa? Bởi vì khi chúng ta làm hòa cũng có nghĩa là ta cầu nguyện cho kẻ hại ta, thì ta giống Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói sao? Thiên Chúa yêu thương loài người, Ngài làm mưa làm nắng xuống người công chính như kẻ bất lương, chẳng phân biệt ai cả. Matthew đang tắm 43-45 chưa nói như vậy. Cho nên mình đi dâng lễ, mình cầu nguyện hết cho mọi người, cho cả những người mình mang ơn, cho cả những người từng làm hại mình, ai xúc phạm đến mình, mình bắt chước Chúa Giêsu, xin cha tha cho họ. Đó, Chúa muốn chúng ta đi dâng lễ như vậy thì của đấy mới đẹp lòng Chúa. Cho nên ai sống được ba cái điều trên, tôi nhắc lại, điều thứ nhất là đừng dựa vào việc làm của luật mà tự cho mình công chính, mà phải tin vào Chúa Giêsu. Thứ hai là phải tiêu diệt cái nguyên nhân gây ra tội. Thứ ba là khi dâng lễ thì phải nhớ rằng Chúa đã tha thứ hết tội cho mình, thì mình đừng có giận ghét ai, cũng phải tha cho người ta và cầu nguyện cho người ta nữa. Sống được ba cái điều đó thì Chúa Giêsu đòi chúng ta không phải là từng lúc đi dâng lễ mới sống như vậy, mà là từng giây phút trong đời hiện tại chúng ta, lúc nào chúng ta cũng có tâm tư đó. Cho nên bài đọc chúng ta vừa nghe ngôn sứ Isaiah Ezekiel 18 câu 21 đến 28, Chúa nói rằng nếu kẻ ác hôm nay bỏ con đường tội lỗi mà thực thi công chính, nó sẽ sống vì Chúa không nhớ đến tội đó nữa. Còn người công chính hôm nay lại bỏ con đường công chính mà đi vào con đường gian ác thì nó sẽ phải chết, và Chúa không nhớ đến công đức của nó đâu. Cho nên Chúa chỉ xử chúng ta trong giây phút hiện tại. Lúc này có tội không quan trọng, lúc này làm công đức không quan trọng. Quan trọng lúc này này, từng giây phút trong cuộc đời mình này, lúc nào cũng sám hối, cũng biết mình có tội, xin Chúa thương xót mình, thì cũng biết thương xót những người xúc phạm đến mình và cầu nguyện cho hết mọi người. Cho nên câu tôi mong tin mừng chúng ta được nhắc lại lời Ezekiel 18:31 ấy, hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phán nghịch các ngươi đã phạm, hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Quẳng đi, quẳng đi tội nghịch đã phạm và tạo cho mình một trái tim, một thần khí mới, là xin Chúa cho. Chứ mình không làm được. Phaolô bảo chị anh em hãy cầu nguyện cho anh em có tâm tư như đã có được Đức Giêsu. Vì lúc trên này cũng đang chỉ có đến với Chúa hiệp dân thế lễ thu tội trước lễ thì Chúa thay thế con tim chai đá của chúng ta trở thành con tim biết yêu thương của Chúa mà thôi. Vì vậy mà trong kinh sáng nào chúng ta nếu đọc kinh vụng vụ với hội thánh thì chúng ta cũng đọc cái thánh thi giáo đầu thánh thi thánh vịnh 95-94 có 7-8 đã đọc làm sao ước gì hôm nay các người nghe tiếng ngài thì đừng cứng lòng, hôm nay chứ không hẹn đến ngày mai, sáng nào chúng ta cũng đọc hôm nay đừng cứng lòng là đừng để tội nán lại trong lòng mình, đừng để lòng giận ghét ai, đừng oán thù ai, đừng mắng ai là ngốc là khùng, giống như bọn cho thái mà đi đến cái giết người. Mà hôm nay Chúa thúc đẩy chúng ta hôm nay để được Chúa tha tội thì có cách nào hơn là hôm nay ta đi dâng lễ với tâm tình như Chúa Giêsu đối xử với kẻ ác khi ngài bị giết treo trên thập giá. Và khi chúng ta đến dâng lễ với Chúa thì chúng ta phải xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta, vì đã rất nhiều lần chúng ta cũng sống lỗi giả hình như luật sĩ bịt phải, nhiều lần chúng ta đã xúc phạm đến Chúa và anh em không biết tha thứ, thì bây giờ xin Chúa tha thứ cho mình. Bởi vì nếu không biết tha thứ, chính mình có tội mà mình có tội không sám hối, làm sao Chúa tha. Cho nên câu đáp ca chúng ta vừa mới đọc ở thánh vịnh 130 hay 129 câu 3: ôi lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội chúng con, không ai đứng vững được, bởi vì con cũng như mọi người đều có tội, đều phải bổ nhào trước mặt Chúa nếu chúng con cũng sám hối. Có như thế chúng ta mới được hưởng hiệu quả y tế khi chúng ta hiệp dân thế lễ với Chúa. Cái hiệu quả này Thánh Gioan nói là chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác, Gioan 1:16 này. Và Đức Giêsu đã hứa ban cho chúng ta như vậy. Cho nên khi chúng ta đi dự lễ chính là lúc chúng ta xin Chúa Giêsu đứng duy nhất là trung gian giữa Chúa Cha với nhân loại, ngài đã đàng hoàng khi ngài dâng lễ trên thập giá, thì chúng ta cũng phải tìm cách làm hòa với nhau. Có một bà kia người Công giáo là cái nghề bán xôi rong buổi sáng bài cứ gánh gánh xôi đi ở khắp nơi. Xôi cúc xôi đầu xanh đầu chè nơi, xôi cúc đầu xanh đầu chè, xôi đầu đen nơi.
Cái
chè
cái gì
nhá? Cái gì?
Chè.
Cái bài cứ sáng ra bài cứ đi bài bán xôi như vậy. Thì giờ ra một sáng nào trước khi bảy gánh cái gánh xôi đi bán ấy, thì bảy bê cái thau quần áo con cái bảy ra trước nhà bảy có cái giếng, bảy kéo nước lên giếng cho thùng chú múc kéo lên giặt quần áo con cái của bảy xong rồi. Ở ngay bên cái bờ giếng có cái dây phơi, bảy phơi hết đồ của nhà bảy ra đó. Trong này bảy vào bảy sửa soạn cái gánh xôi bảy đi ra. Đến lúc bảy vào nhà gánh cái xôi vừa ra tới cửa thì gặp cái bà bên lương ở bên cạnh ấy, cũng ra nhờ cái giếng. Cái bà cô giáo này cũng kéo nước lên đổi giặt đồ. Bảy giặt xong rồi bảy không có chỗ phơi, bởi khi bảy phơi cái dây đó nó không hay phơi, nhà chủ không có phơi. Bây giờ bảy nhìn lên dây nó phơi kín rồi, bảy làm sao đây nào? Bảy đi chơi con đó, bảy đun hết cái quần áo của cái bà chủ nhà vào góc, xong rồi bảy phơi bảy đồ của nhà bảy lên, chứ còn thấy có giận. Vừa cái lúc ấy bà chủ nhà ra tức cuồng lên, con mẹ kia mày làm cái gì vậy? Bảy sưng sọ lên. Thế thì hai bà ôi giời ơi, tôi cũng cứ tưởng tượng là hai con sư tử cãi khiếp lắm. Lúc mà bà mà lên gân thì chỉ có chết thôi, khiếp lắm, đúng không? Kinh Thánh nói là sách Đàn Viên bảo không có cái ác nào ác bằng người đàn bà mà lên gối mà khiếp lắm. Thế là hai bà như là hai con sư tử xấu xé nhau rồi. Quạo nhau vừa cắn nhau đủ xét. Rồi cái bà chủ nhà ấy, mày tức mình mày vơi quần áo của cái bà kia phơi trên dây xé 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 ra này. Bà kia quất bà đi xuống thật rồi. Bà này cái bà đi xuống quát bất đồng gánh. Rồi lối xóm thấy hai con sư tử này bê quát, họ lên họ kéo ra. Thế cái bà nó xuống tức vào trong nhà. Hai bà nói khiếp lắm, nhưng mà người ta giữ được. Một lúc sau thì phải bớt lên cơn sốt, là dịu lại, xong rồi thôi. Là người ta kéo hai bà, mỗi bà về nhà đi, im lặng. Rồi ngày hôm sau, những cái bà con xôi đó đi lễ, nghe đọc các phúc âm này này, khi dâng lễ mà còn nhớ có người bất bình ấy, thì đừng dâng lễ nó đi về. Thế bà đi về phòng, bà ra chợ, bà mua một số quần áo của bà nhắm ngày hôm qua, bà xé mấy quần áo của cái bà mới lương ấy, thì bà nhắm bà mua về xong rồi bà nhẹ nhàng đến nhà bà Vân Sô, cái bà mới lương là chị à, xin lỗi chị, hôm qua tôi quá nóng, tôi có nói những cái lời nó không có hay, không đẹp đối với chị, tôi thành thật xin lỗi vì tôi là người Công giáo, Chúa dạy tôi để phải ở hiện tượng mà tôi không giữ được cái tính nóng của tôi thành thật xin lỗi, nhất là hôm qua tôi đã quá nóng này để xé mấy cái quần áo của mấy cháu nhà chị, để tôi thấy các cháu nó có quần áo đi học, tôi hối hận và này tôi mua cái quần áo này không biết là cháu mặc có vừa không, mà tôi cũng nhắm là hy vọng vừa đó, thôi chị vui lòng. Cảm thấy là cái bà bên lương cứ người ra thấy bà kia tốt quá không dám, thế rồi cái bà có công dám thôi là chị thương tôi chị nhận đi thế cho tôi vui, rồi nên hai người ôm nhau khóc. Thế này, cái cảnh nó đẹp mấy kiểu quà gốc rũ nhìn cảnh này quá đẹp. Thế thì cái bà Công giáo đã thực hành lời Giê-xu đó, lời Thánh Phaolô nói ở Roma 12:20-21 nói gì? Nên cái câu nói
đói, hãy cho đó. để chúng ta hãy cho nó uống, làm thế như người đã xếp hoa hồng trên đầu.
À, làm lành cho kẻ thù, phó đô bảo chất thân hồng. Như vậy là mình làm cho nó, cho mình đổ than đầu ra cho nó xem. Không, Phaolô nói chất tân hồng chỉ là đặt Chúa đấy, bởi vì Thiên Chúa là lửa đấy, Thiên Chúa gọi là lửa, tức là làm cho người ta xuất sắc, người ta thắng yếu với Thiên Chúa, người ta xuất sắc. Mình làm cái cứu trí tốt này cho kẻ gian ác để người ta xuất sắc trở về với Chúa. Nên Phaolô mới làm như là đổ tân hồng trên đầu đó, chứ không phải là bây giờ mình cho người ta cái này cái kia xong rồi lấy than đổ đầu nó. Không phải như vậy, mà là cái kiểu đó đó là làm lành cho kẻ ác, là cho người ta suy nghĩ, cho người ta hướng về Chúa, cho người ta xuất sắc về Chúa, để Chúa chiếm đoạt họ. Đó là than hồng Chúa, là lửa thiêu mà. Thánh Phaolô nói như vậy trong Tự Do Thái đó. Đó, cho nên bà công giáo đã xử rất tốt với người bà bị lương như vậy. Rồi sau đó thì hai bà từ bấy giờ đi làm hòa với nhau ấy, thì cứ đến bữa ăn bà này nấu nồi cay thì cũng múc tô cay đưa sang bà bên kia. Bà bên kia này có giết được con gà, tự nhiên nấu cháo của bà này, vừa tô cháo cho bà. Thế là cứ qua lại qua lại riết vậy rồi thân thiện nhau. Không bao lâu thì cái gia đình bị lương ấy nói với bà có đạo này: chị ơi, cho tôi thấy đạo Công giáo đó. Thế là bà Công giáo dẫn đến nhà thờ học đạo, rồi là theo đạo hết, từ ở mãi ngoài Ban Kỹ Thuật vào đây cũng có cái bảo rồi.
Quá tuôn
đó. Thế thì quá tốt đi, chúng ta thấy là cái sống đạo như vậy là đúng là Chúa dạy chúng ta là phải ơn Chúa qua thánh lễ. Chắc chắn nếu cái bà Công giáo không có ơn Chúa, chắc chắn bà không có hành động tử tế, khiêm tốn và nhân ái như vậy. Đó là cái tâm tình mà Chúa muốn chúng ta trong mùa chay này phải có, để chúng ta trong mùa chay gia tăng việc cầu nguyện, đi lễ tĩnh tâm, thì chúng ta phải có lòng nhân ái đối với mọi người.